Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 139. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 2, Lưu truyền đức tin, mang đề tài Uốn nắn đời sống trẻ, phần 7. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Tê-sa-lô-ni-ca nhất, đoạn 2, từ câu 5 đến câu 12, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Và anh em có biết, chúng tôi không hề dùng những lời vua nịnh, cũng không hề bởi lòng tư lợi mà làm. Có Đức Chúa Trời chứng cho, dẫu rằng chúng tôi có thể bắt anh em tôn trọng chúng tôi vì là sứ đồ của Đấng Christ, song cũng chẳng cầu vinh hiển đến từ loài người, hoặc từ nơi anh em, hoặc từ nơi kẻ khác. Nhưng chúng tôi đã ăn ở như mì giữa anh em, như một người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy. Vậy, vì cớ lòng rất yêu thương của chúng tôi đối với anh em, nên ước ao ban cho anh em không những tin lành Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến chính sự sống chúng tôi nữa. Bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao. Hỡi anh em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi, ấy là trong khi chúng tôi giảng tin lành cho anh em, lại cũng làm việc cả ngày lẫn đêm, để cho khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Anh em làm chứng, Đức Chúa Trời cũng làm chứng rằng, cách ăn ở của chúng tôi đối với anh em có lòng tin, thật là thánh sạch, công bình, không chỗ trách được. Anh em cũng biết rằng, chúng tôi đối đãi với mọi người trong anh em, như cha đối với con, khuyên lơn, yên ủi và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời là đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài.
Phaolô cũng nhấn mạnh vai trò làm cha trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 4 câu 15, ông nói, và ở đây ông nói những lời này trong sự bội bạc chống nghịch của hội thánh Cô-rinh-tô đối với chính ông. Cô-rinh-tô nhất đoạn 4 bắt đầu từ câu số 14. Tôi viết những điều này chẳng phải để làm cho anh em hổ ngươi đâu, nhưng để khuyên bảo anh em cũng như con cái yêu dấu của tôi vậy. Bởi chưng dẫu anh em có một vạn thầy giáo trong Đấng Christ, nhưng chẳng có nhiều cha, vì tôi đã dùng tin lành mà sanh anh em ra trong Đức Chúa Jesus Christ. Vậy tôi lấy điều đó khuyên anh em, hãy bắt chước tôi. Sứ đồ Phaolô cho thấy tấm lòng nặng nề yêu thương đối với hội thánh và sự trưởng thành của hội thánh, giống như một người cha quan tâm đến con, nặng nề với con, phải gây dựng chăm sóc để nó được trưởng thành. Hai vai trò này nói một cách đơn giản về hai khía cạnh rất quan trọng trong sự gây dựng đức tin con cái Chúa trong hội thánh. Vai trò của người mẹ biểu hiện sự chăm sóc yêu thương. Vai trò của người cha biểu hiện thẩm quyền dạy dỗ kỷ luật. Và đó là hình ảnh của sự quân bằng, của sự lãnh đạo thuộc linh hữu hiệu, sự dịu dàng chăm sóc yêu thương của một người mẹ, sự mạnh mẽ kiên trì mục đích dưới sự lãnh đạo của người cha. Và đó là sự quân bằng mà Chúa muốn thấy trong hội thánh, trong môi trường là gia đình của Chúa. Và đó cũng là điều Chúa muốn thấy trong sự thi hành trách nhiệm của người lãnh đạo hội thánh, trong sự liên hệ với các con dân Chúa, trong cộng đồng gia đình lớn của Chúa là hội thánh. Chúng ta muốn đi vào chi tiết của hai hình ảnh này, hai mô hình này, qua sự diễn đạt mà sứ đồ Phaolô đã có với hội thánh Thessalonica. Chúng ta trở lại với đoạn 2, câu số 7. Trước hết là hình ảnh của một người lãnh đạo trong vai trò làm mẹ. Sứ đồ Phaolô viết: "Nhưng chúng tôi đã ăn ở nhu mì giữa anh em như một người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy. Vậy vì lòng rất yêu thương của chúng tôi đối với anh em, nên ước ao ban cho anh em không những tin lành Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến chính sự sống chúng tôi nữa, bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao. Hỡi anh em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi, ấy là trong khi chúng tôi giảng tin lành cho anh em, lại cũng làm việc cả ngày lẫn đêm để cho khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết." Sứ đồ Phaolô đã gây dựng hội thánh Thessalonica từ lúc bắt đầu, trong khi có mặt, cũng như từ lúc xa cách bởi sự bắt bớ xảy ra cho hội thánh và xảy đến cho ông. Thì bây giờ trong sự xa cách đối với hội thánh về phần vật chất, có nghĩa là không thể có mặt với hội thánh được, và trong một môi trường mà chính sự liên hệ của ông đối với hội thánh đang bị tấn công, đang bị gièm pha, đang bị xuyên tạc, thì ông nói: "Nhưng chúng tôi đã ăn ở nhu mì giữa anh em, như một người vú, như một người mẹ." Câu số 7 bắt đầu với một chữ hết sức quan trọng, chữ nhưng. Nhưng chúng tôi. Sứ đồ Phaolô dùng chữ nhưng này để nhấn mạnh sự phản ngược của ý tưởng. Không phải như thế này, nhưng mà như thế kia. Không phải như vậy, nhưng mà như vậy. Ông nhấn mạnh tính cách phản đối của vấn đề. Trong khi những người chống nghịch, những kẻ thù đang tấn công ông, nói rằng sự có mặt và công việc và chức vụ của sứ đồ Phaolô tại hội thánh Thessalonica là vô ích. Sự giảng đạo của ông là sai lầm với ý không thanh sạch, với ý đồ gian dối. Ông dùng lời vua nịnh đối với các tín hữu để đạt được mục đích của tư lợi riêng, để được hội thánh tôn trọng, để được lòng nhiều người, để được nhiều người hâm mộ. Thì ở đây sứ đồ Phaolô khẳng định trong chữ nhưng, không phải như vậy, nhưng mà là như vậy. Không phải là vô ích, không phải là sai lầm, không phải là không thanh sạch, không phải là gian dối, không phải là lời vua nịnh, không phải là vì lợi riêng, không tìm vinh hiển cho chính mình, nhưng mà đã ăn ở nhu mì giữa anh em như một người vú, như một người mẹ, săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy. Đây là điều tương phản với những bằng cớ chứng minh. Chứng minh như thế nào? Chứng minh trong sự liên hệ dài lâu. Ông dùng chữ ăn ở. Ăn ở nói về một sự dấn thân, một chỗ sinh hoạt lâu dài, một nơi gọi là nhà mình, quê hương mình, nơi ở của mình. Ở trong sự liên hệ với những người mà mình gọi là thân thương, yêu mến, có liên kết, có trách nhiệm. Và sự dấn thân lâu dài đó bày tỏ ra như thế nào? Trách nhiệm đó bày tỏ ra như thế nào? Sự liên hệ đậm sâu bày tỏ ra như thế nào? Bày tỏ ra trong chất lượng của sự liên hệ. Mặc dù thời gian, vật chất, sứ đồ Phaolô ở tại hội thánh Thessalonica rất ngắn, chỉ một vài tuần mà thôi, 3 tuần, 1 tháng. Nhưng sự quan tâm gắn bó là sự quan tâm gắn bó dài lâu. Sự yêu thương liên hệ là sự yêu thương liên hệ dài lâu. Sự dấn thân nặng nợ với hội thánh là sự dấn thân nặng nợ dài lâu. Sứ đồ Phaolô nói đây không phải là chuyện một sớm một chiều. Chúng tôi ăn ở giữa vòng anh em, chúng tôi thuộc về anh em, chúng ta là một phần của anh em. Ông nói, chúng tôi ăn ở cách nhu mì giữa vòng anh em. Chữ nhu mì là một chữ hết sức là đẹp đẽ, được dùng ở đây và trong Timôthê đoạn 2 câu 24 mà thôi trong Kinh Thánh. Có nghĩa là đối xử cách nhân hậu, đối xử cách cao thượng, cách vị tha, đối xử với sự nhẫn nại, yêu thương. Ông nói chúng tôi không có lợi dụng, chúng tôi không có lạm dụng hội thánh. Chúng tôi nhẹ nhàng, yêu thương, nhân từ đối với hội thánh. Không phải vua nịnh để mà kiếm tư lợi, nhưng mà thành thực, trung kiên, nhẫn nại trong sự liên hệ. Không đến để lấy, để chụp, để giật, nhưng mà để cho, để mà ban phát, để mà tuôn đổ sự dư dật, làm lợi cho các anh em. Ông nhấn mạnh, chúng tôi đã ăn ở cách nhu mì giữa vòng anh em, ở giữa anh em, trong sự liên hệ đối với các anh em, trong sự chứng kiến của các anh em. Đây không phải là điều không thấy, đây không phải là điều không chứng minh. Đây là kinh nghiệm của cả một cộng đồng trong Chúa, chứng minh về sự thực hữu của sự liên hệ. Kinh nghiệm bản chất, cao thượng, trân quý, nhẹ nhàng, yêu thương đã được bày tỏ ra trong sự liên hệ mà sứ đồ Phaolô đã thiết lập cách sâu đậm đối với các tín hữu trong hội thánh. Và ông nói giữa vòng anh em có nghĩa là không phải chỉ một số người nhỏ, một số người hợp gu, một số người đi theo hùa, nhưng tất cả các anh chị em trong hội thánh, sự liên hệ giống nhau, sự liên hệ tương đồng, sự liên hệ bày tỏ, nối kết, tất cả trong sự nhu mì, trong sự nhẹ nhàng, với lòng nhân hậu, với sự yêu thương, với sự đối đãi nhẫn nại, nhịn nhục, ân cần. Ông nói anh em biết, anh em chứng kiến, anh em xác minh, nhưng chính Đức Chúa Trời cũng xác quyết với chúng tôi. Ông đã nói trong câu số 4, nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao phó cho việc giảng tin lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời là đấng dò xét chúng tôi. Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng tin lành, giao cho việc chăm sóc hội thánh, giao cho việc thương yêu các thánh đồ. Và sứ đồ Phaolô nói, anh em biết thật, chúng tôi đang ở như vậy, giữa vòng anh em, như người mẹ ở giữa vòng con cái trong gia đình. Sứ đồ Phaolô dùng ở đây chữ nói về người mẹ đối với con sơ sinh. Người mẹ lo cho đứa con sơ sinh bằng chính sữa của mình, ấp ủ thương mến đứa con trong lòng mình. Trong tất cả những hình ảnh nói về sự liên hệ giữa con người với nhau, sứ đồ Phaolô chọn một hình ảnh tuyệt đẹp, dịu dàng và sâu nhiệm. Chúng tôi đã ăn ở nhu mì giữa anh em như một người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy. Ở đây không phải là vú em, đây không phải là người vú phụ giúp lo cho con nhỏ trong gia đình. Đây chính là người mẹ săn sóc chăm nom đứa con ruột thịt của mình. Ở đây ông nói, người vú săn sóc chính con mình. Không có hình ảnh nào nói về sự liên hệ gần gũi, yêu thương dịu dàng nhiều hơn hay là rõ hơn hình ảnh của người mẹ đang cho con bú. Và đây là hình ảnh rất là xúc tích và khuấy động khi sứ đồ Phaolô dùng hình ảnh này để minh họa về sự yêu thương săn sóc của chính mình đối với hội thánh và cũng đặt để tiêu chuẩn để dạy bảo khuyên lơn những người đứng vào trong cương vị lãnh đạo thuộc linh trong sự liên hệ của chính mình đối với hội thánh. Ăn ở nhu mì ở giữa hội thánh như một người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy. Hình ảnh của một người mẹ đem chính sự sống của mình trao gửi cho con. Hình ảnh của sự ban cho đời sống. Hình ảnh của sự nối kết gần gũi, chăm sóc, yêu thương. Chữ ông dùng săn sóc cách dịu dàng có ý nghĩa gốc là truyền hơi nóng, truyền hơi ấm. Rõ ràng là không có gì đẹp đẽ hơn, dịu dàng hơn là người mẹ ôm lấy con của mình, truyền hơi ấm của mình cho con, truyền sự sống của chính mình cho con. Không đòi hỏi, không so đo, không giữ gì lại, nhưng là sự đổ dồn, sự yêu thương, ban cho cách trọn vẹn. Đây là định ý của sứ đồ Phaolô trong hình ảnh này, bởi vì trong câu số 8 ông giải thích, vậy vì lòng rất yêu thương của chúng tôi đối với anh em, nên ước ao ban cho anh em không những tin lành Đức Chúa Trời thôi đâu, xong cả đến chính sự sống chúng tôi nữa, bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao. Sứ đồ Phaolô chỉ ra động lực thúc đẩy công việc ông đã làm ở trong giữa vòng hội thánh, đó là vì lòng rất yêu thương của chúng tôi đối với anh em. Ông nói kết trở lại hình ảnh của người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy, và nhắc lại sự song song của hình ảnh này trong sự chăm sóc hội thánh, lo tưởng cho hội thánh, vì lòng rất yêu thương của chúng tôi đối với anh em. Giống như một người mẹ yêu thương chăm sóc gần gũi với con thơ trên ngực mình, động cơ của sự hầu việc ban cho giữa vòng hội thánh của người lãnh đạo thuộc linh, đó là chính tình yêu thương của Đức Chúa Trời ban cho trong lòng đối với hội thánh. Nhưng tình yêu thương từ trong lòng này không phải chỉ giấu trong lòng mà thôi, nhưng bày tỏ ra cách rõ ràng trong sự chăm sóc yêu thương dịu dàng, trân quý, bộc lộ, minh chứng rõ ràng trong sự liên hệ. Sứ đồ Phaolô giải thích tình yêu thương đối với hội thánh trong tấm lòng, nối kết công việc phục vụ hướng dẫn lãnh đạo trong hội thánh. Vì lòng rất yêu thương của chúng tôi đối với anh em nên ước ao ban cho anh em không những tin lành của Đức Chúa Trời thôi đâu, xong cả chính đến sự sống chúng tôi nữa. Sứ đồ Phaolô so sánh sự mong đợi hoài bão của người mẹ đối với đứa con thơ với lòng ước ao của người lãnh đạo hội thánh, muốn cho con dân Chúa trong hội thánh tràn đầy sức sống từ nơi Đức Chúa Trời. Sự lo tưởng, sự ước ao đến với con dân Chúa trong hội thánh không phải chỉ là kết quả của trách nhiệm mà thôi, không phải chỉ là công việc mà thôi, không phải chỉ là sự hầu việc mà thôi. Sứ đồ Phaolô nói không những tin lành của Đức Chúa Trời thôi đâu, nghĩa là chắc chắn phải có tin lành của Đức Chúa Trời, phải có lẽ đạo, phải có sự dạy dỗ lời Kinh Thánh. Nhưng sự hướng dẫn dạy dỗ lời Chúa, sự chăm sóc các tín hữu vì là phần trách nhiệm được giao phó, dĩ nhiên là những điều cần làm, những điều phải làm, nhưng không phải vì những lý do như thế mà thôi, xong cả đến chính sự sống chúng tôi nữa, sứ đồ Phaolô nói, xong cả đến sự sống chúng tôi nữa, Chúng tôi ước ao ban cho anh em không những tin lành của Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả tiến đến sự sống chúng tôi nữa. Sứ đồ Phaolô nói về một sự dấn thân đam mê, yêu thương hết lòng đối với hội thánh. Ông nói về sự năng nổ ở đằng sau sự liên hệ. Ông nói về tính chất ban cho hào phóng của lòng yêu thương. Ông nói về sự ràng buộc, tình cảm đối với hội thánh. Ông nói về sự vui mừng, chia sẻ, thông công trong hội thánh. Cuối đoạn 2, câu số 19, câu số 20, ông nói: Vì sự trông cậy, vui mừng và mạo triều thiên vinh hiển của chúng tôi là gì? Há chẳng phải là anh em cũng được đứng trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta trong khi Ngài hiện đến sao? Phải, anh em thật là sự vinh hiển và sự vui mừng của chúng tôi vậy. Và từ trong sự yêu thương này, sự gần gũi khăng khít của sự liên hệ, sứ đồ Phaolô nói, chúng tôi muốn ban cho, chúng tôi ước ao ban cho anh em. Chữ ban cho này có nghĩa rằng chia sẻ những điều mình đang có, mình đang dùng. Không phải ban cho những điều gì thừa, những điều gì dư, nhưng là điều mình đang sử dụng, những điều mình đang cần. Cho nên đây là sự chia sẻ của đời sống, đây là sự chia sẻ của sự liên hệ. Có một sự ràng buộc nối kết thông công trong sự chia sẻ này. Có tình, có nghĩa, có sự trói buộc. Sứ đồ Phaolô giải thích, bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa đối với chúng tôi là bao. Bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa đối với chúng tôi là bao. Như một người mẹ trân quý con thơ, như là kho tàng quý giá hơn hết của đời sống của mình. Sứ đồ Phaolô nói về cảm xúc đó, chân tình đó đối với hội thánh. Anh em đã trở nên thiết nghĩa đối với chúng tôi là bao. Sự yêu thương trân quý, sự liên hệ ban cho cả đời sống của mình, là kinh nghiệm của sứ đồ Phaolô và là sự dạy dỗ đòi hỏi cho tất cả những người lãnh đạo thuộc linh trong Chúa. Đây là sự liên hệ đáng ra là hai chiều, nối kết với nhau cách thân thương, đối xử với nhau trong sự thiết nghĩa, gần gũi, yêu mến, biết ơn. Như đây không phải là con đường luôn luôn hai chiều, như sứ đồ Phaolô đã chia sẻ về kinh nghiệm của ông trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 14-15. Ông nói với hội thánh Cô-rinh-tô rằng, về phần tôi rất vui lòng phí của và phí trọn cả mình tôi vì linh hồn anh em, dẫu rằng tôi yêu anh em thêm mà cần phải bị anh em yêu tôi kém. Thật là một sự đau lòng khi người mẹ đổ tất cả sự yêu thương, chăm sóc, trọn tình với con cái, nhưng người con lớn lên vô tâm, không biết ơn, không đáp ứng, nhưng xa cách, lạnh lùng, lạ mặt. Đó là một sự đau lòng không tưởng được. Sứ đồ Phaolô trong chức vụ đã đi qua nhiều kinh nghiệm đau lòng này. Ông đã yêu thương nhiều, ông đã hy sinh nhiều, ông đã ban cho nhiều đối với hội thánh, đối với anh chị em. Nhưng không phải tất cả mọi người đều đáp ứng với ông với lòng yêu thương, với sự trân quý, với sự biết ơn. Nhưng đó là điều mà sứ đồ Phaolô vui lòng chấp nhận. Đó là giá trả của công việc Chúa. Đó là chỗ tình yêu thương trở nên dư dật, sự ban cho trở nên vị tha, phản ánh rõ ràng tấm lòng và bản chất của chính Đức Chúa Jesus Christ. Cho nên sứ đồ Phaolô tiếp tục nhắc đến và nhấn mạnh về sự yêu thương, hy sinh chăm sóc là mẫu mực của người lãnh đạo hội thánh. Ông nói trong câu số 9, hỡi anh em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi, ấy là trong khi chúng tôi giảng tin lành cho anh em, lại cũng làm việc cả ngày lẫn đêm để cho khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Như tôi đã nhắc đến, sứ đồ Phaolô đang ở dưới sự tấn công của một số người là kẻ thù của tin lành và kẻ thù của sứ đồ Phaolô, gièm pha ông trước hội thánh, nói xấu về động cơ tấm lòng của ông, nói xấu về sự liên hệ của ông với hội thánh. Thì ông nói rằng, hỡi anh em chỉ cần nhớ lại, sự liên hệ của chúng tôi đối với hội thánh không phải là kinh nghiệm tưởng tượng một chiều. Anh em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi. Hai chữ sứ đồ Phaolô dùng nhắc nhở về giá trả của công việc tin lành Chúa, đặc biệt đối với những người đứng trong hàng ngũ lãnh đạo. Hai chữ công lao khó nhọc, có sự chịu khổ, chịu cực, có đối diện sự khó khăn, có đi qua sự nhọc mệt, thất vọng, ngã lòng, có sự gắng sức, chuyên tâm, đối diện với đòi hỏi dài lâu, cả ngày lẫn đêm, công lao khó nhọc cả ngày lẫn đêm. Sự khó nhọc cần thiết phải làm để đạt được sự đòi hỏi của công việc. Sự khó nhọc trong sự liên hệ phải hàn gắn những gãy đổ, những khó khăn, những thất vọng. Nhưng trong hình ảnh của người mẹ nuôi con, luôn luôn chăm sóc, luôn luôn ban cho, luôn luôn hy sinh, luôn luôn khó nhọc để đáp ứng nhu cầu của con cái, thì người lãnh đạo thuộc linh cũng vậy. Sự nhu mì của người mẹ săn sóc chính con mình cách dịu dàng, đồng nghĩa với chữ công lao khó nhọc cả ngày lẫn đêm. Không ai yêu thương mà không trả giá yêu thương. Không ai lãnh đạo hội thánh, hướng dẫn hội thánh, chăm sóc nuôi dưỡng hội thánh mà không trả giá của sự yêu thương hội thánh. Sứ đồ Phaolô nói chúng tôi không màng trả giá đâu. Chúng tôi trả giá chính đến sự sống chúng tôi nữa, bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa đối với chúng tôi là bao. Bởi anh em là sự vinh hiển, là sự vui mừng của chúng tôi vậy. để hội thánh có thể lớn lên, vững mạnh, trưởng thành, sinh động trong thì hiện tại và giữ vững đức tin vào trong tương lai cho thế hệ mai sau. Phải có những người hướng dẫn hội thánh trong tinh thần của người mẹ, ăn ở nhu mì ở giữa hội thánh như người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy. Bây giờ sư đồ Phaolô nói về khía cạnh thứ hai của người lãnh đạo thuộc linh. Đây là một sự quân bằng phải có trong đời sống chức vụ và trong sự liên hệ đối với hội thánh. Thứ nhất, sư đồ Phaolô đã nói rằng trong công việc của sự lãnh đạo thuộc linh phải có sự ăn ở nhu mì, phải có sự săn sóc dịu dàng, phải có lòng rất yêu thương, phải có sự chia sẻ cả đời sống. Trong vai trò của một người mẹ đối với con cái trong gia đình, đặc biệt với con cái còn thơ, đứa con sơ sinh vẫn còn tùy thuộc nơi sữa mẹ. Và bây giờ sư đồ Phaolô nói về khía cạnh thứ hai, đó là khía cạnh của vai trò làm cha trong hội thánh, trong sự lãnh đạo thuộc linh. Trong phần kinh thánh chúng ta đang học, Tê-sô-ni-ca nhất đoạn 2, câu số 10, câu số 11, ông viết: Anh em làm chứng, Đức Chúa Trời cũng làm chứng rằng cách ăn ở chúng tôi đối với anh em có lòng tin thật là thanh sạch, công bình, không chỗ trách được. Anh em cũng biết rằng chúng tôi đối đãi với mỗi người trong anh em như cha đối với con, khuyên lơn, yên ủi và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, là đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài. Một hội thánh địa phương như hội thánh Tê-sô-ni-ca được hình thành và được nuôi dưỡng, gây dựng, trở thành một hội thánh mạnh mẽ, hữu hiệu cho công việc Chúa, thi hành đại mạng lệnh của Chúa, có ảnh hưởng trên cộng đồng những người chưa tin, là bởi vì hội thánh có người lãnh đạo thuộc linh, hữu hiệu, mạnh mẽ trong Chúa, với sự quân bằng trong vai trò làm mẹ trong hội thánh, gần gũi, yêu thương, liên hệ, và trong vai trò của người làm cha, dạy dỗ, hướng dẫn, kỷ luật, bẻ trách, sửa trị, để hội thánh được phát triển đúng trong sự quân bằng trước mặt Chúa, trưởng thành trong sự liên hệ, trưởng thành trong sự thông công liên đới kết nối với nhau trong cộng đồng hội thánh, đồng thời trưởng thành trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, lẽ đạo kinh thánh, kỷ luật sống đạo, mục đích của đời sống cá nhân và mục đích của hội thánh, sự ràng buộc của trách nhiệm, sự thi hành ân tứ thuộc linh. Tất cả những điều đó là kết quả của một hội thánh được nuôi dưỡng, được gây dựng, được dạy dỗ đúng theo mực thước của lẽ thật của lời Chúa, trong môi trường dư dật của ân điển Chúa và tình yêu thương của hội thánh. Sư đồ Phaolô là một người lãnh đạo hội thánh đặc biệt, một người lãnh đạo thuộc linh hữu hiệu. Bởi ân điển Chúa và năng quyền của Đức Thánh Linh, ông trở nên mẫu mực của những người lãnh đạo hội thánh mà chúng ta phải theo gương, phải noi theo, phải bắt chước, vì tấm lòng của ông phản ánh tấm lòng của Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa, là chủ, là đầu của hội thánh. Và chúng ta thấy rằng ảnh hưởng của người lãnh đạo hội thánh rất là mạnh mẽ, rất là chi phối, rất là nền tảng cho sự lớn mạnh của hội thánh. Sư đồ Phaolô chỉ ở hội thánh Tê-sô-ni-ca một thời gian ngắn, vài ba tuần, nhiều lắm là một hai tháng. Nhưng sau khi ông phải rời hội thánh ra đi bởi vì sự bắt bớ trên hội thánh và trên chức vụ của cá nhân ông, thì hội thánh trở nên một hội thánh mạnh mẽ. Mà sư đồ Phaolô viết rằng mỗi lần nhớ đến hội thánh thì ông cảm ơn Chúa vì ân phước Chúa ban cho hội thánh và công việc Chúa làm giữa vòng hội thánh. Ông tạ ơn Chúa vì bằng cớ sống động của hội thánh là một hội thánh có sức sống thật từ nơi Chúa và sống động bày tỏ bằng chứng của ân điển Chúa trong hội thánh. Ông nói về công việc của đức tin của hội thánh, ông nói về công lao của lòng yêu thương của anh em, ông nói về sự bền đổ và sự trông cậy của các tín đồ trong Đức Chúa Jesus Christ, chứng minh rằng họ được Đức Chúa Trời yêu dấu và bày tỏ bằng cớ chắc chắn về sự chọn lựa của Đức Chúa Trời trong ân điển, ban sự cứu rỗi và ban sự thay đổi cho cá nhân con dân Chúa trong hội thánh và cho cả cộng đồng hội thánh nói chung. Và chúng ta trở lại để nhấn mạnh rằng hội thánh Tê-sô-ni-ca đã được dạy dỗ như trong một gia đình có cả cha lẫn mẹ, quân bình trong sự yêu thương chăm sóc, quân bình trong sự dạy dỗ hướng dẫn, với sư đồ Phaolô đứng trong vai trò của người làm mẹ cũng như của người làm cha, trong vai trò lãnh đạo thuộc linh giữa vòng hội thánh.
Theo sóng gạo, lời linh đình ngơ ngác kim nào được thấy nơi bình an. Chợt ngày đến trong cõi đời, rồi cha đứng vẫn xa xa.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Và tới khi sóng thôi.